Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu Trì Kỳ Chí, Trì Tâm Tu Luyện, Dày Công Hành Đạt, Kỳ Công Mới Thành Đạt. Phần 2. Các bạn tiến về con đường trọn lành và thực hành trọn lành thì đó là nó sẽ trở nên một cái dinh thự tốt đẹp, một cái nhà thờ tốt đẹp, một căn chùa tốt đẹp, một thiền đường quý giá để trao đổi cho chúng sanh đồng tiến như chúng ta. Nhưng mà cái hạnh tu của chúng ta phải thực hành, nói sao phải làm vậy, phải cương quyết. Mỗi một việc gì, chúng ta phải cương quyết, trì kỳ chí, nuôi dưỡng hùng chí để quán thông. Tất cả mọi việc, cái hùng tâm của chúng ta có, hùng khí chúng ta có mà chúng ta không dám hành và chúng ta ỷ lại, cầu xin ơn trên hoài, rồi làm lụng bại, tâm lẫn thân, làm sao phát triển được. Chính mình phải thực hành đi đến mới có cơ hội phát triển, nếu không thực hành đi đến, không bao giờ có cơ hội phát triển. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói chúng ta cố gắng trì kỳ chí từ hành động cho tới lời nói? Nhẫn để khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để trì kỳ chí để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong. Trì kỳ chí tu giải mới thấy sự dày công của mình thì Phật mới xóa. Phương pháp của vô vi phải trì kỳ chí để tìm hiểu nguyên căn thanh điển. Nếu mình tu mà mình làm bậy, ông trời cũng bó tay. Công phu dày công hành đạt là sao? Một kỳ công mới thành đạt, một kỳ công tu học trong thanh tịnh, một kỳ công tự điêu luyện và thăng hoa ra sao? Một kỳ công cũng có thể nói rằng một nghề chuyên môn của bạn suốt cả một cuộc đời. Trì tâm tu luyện ra sao? Sự quân bình, nó đòi hỏi sự dày công. Dày công một chút, khổ luyện một chút là nó đi đến nơi. Chiến sĩ của Thượng Đế thì sao? Toàn nhẫn thì như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Chúng ta phải học cái nhẫn, trì kỳ chí tham thiền và những việc đó sẽ lộ diện rõ rệt và thấy rõ rằng chiếc thuyền bát nhã của chúng ta đầy đủ cơ giới ở bên trong, chớ không thiếu một món gì, lúc đó mới an tâm chèo cái thể xác này là chiếc thuyền đi về bến giác. Mình phải trì kỳ chí, mình phải nhẫn, cứ tiếp tục như vậy, tới ngày nay, Đức Phật, Jésus-Christ, tất cả những vị thành đạo, những vị thánh cũng đều kiên nhẫn chờ người đến với người. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tu về pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp, chúng ta phải tìm hiểu cho rõ rệt mọi sự việc, thực hành cho đúng mức để cho cái tâm thức chúng ta càng ngày càng khai triển, càng hiểu rõ hơn để tự xây dựng chấp nhận sự sai lầm của chính mình và sự ngu muội của chính mình. Sự ngu muội đã nhiều kiếp luân hồi đã làm chậm trễ, nặng trược. Tâm can tỳ phế thận, mình đang quản lý nhưng mà bất thông tại chủ nhân ông, tại sự sáng suốt không có mà thôi. Đức Thầy từng nhắc, chúng ta là người tu vô vi, khai thác lấy mình, phát triển tâm linh, khứ trược, lưu thanh, giải bỏ những sự tranh chấp, không chung vô trong tánh xấu mà hướng thượng, đi tới vô cùng mới là người chân tu vô vi. Mọi thứ mọi chấp, chung vô trong tánh thì chúng ta tu vô vi làm gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Vì nó cũng có một cái sự xếp đặt. Người đến rồi đi, người làm được một thời gian rồi cũng có người khác rất giúp đỡ. Có nhiều cái suy nghĩ quản tại sao mới như vậy. Tưởng là không có ai lo rồi cuối cùng cũng có người lo.
Duyên ngân của trời Phật sắp đặt chứ không phải của cá nhân. Cá nhân chỉ sống trong khuôn khổ tâm tối hơn gần. Còn trời Phật luôn luôn sẵn sàng tạo duyên cho chúng sanh. Ngay từ con vi trùng nó cũng có duyên hưởng mà. Đừng nói chuyện con người. Cho nên nhiều người bắt đầu tự sống vui sau xa cách. Bây giờ xa bạn đạo tưởng mấy những người này không làm việc được. Nhưng mà sẽ hơn những người khác. Thì như với trời Phật sắp đặt cho người tu thực tiễn, thực tâm tu thế nào cũng có hết. Không có lo, cho nên chỉ lo tu thôi. Phật cũng tu có mình á. Bây giờ người ta mới nắng cái hình ổng định thờ chứ ổng mới tu có mình cũng lẻ loi khổ cực không cơm ăn không nước uống nó tu không có tu để đòi ăn cái đó là tự nhiên nó sẽ hậu tụ luật sinh cầu của vũ trụ nó có, của mặt đất nó có. Cho nên chúng ta tu không có là đói, tu nó không có đói. Tham chừng nào thì lún sâu chừng ấy. Nhiều người đi lo, tôi phải lo kiếm tiền, lún sâu chỗ nào, cái tâm thức không tới được rồi. Cái phần hồn không sáng suốt, tu nhiều phần hồn nó mới sáng suốt. Để làm gì? Cuộc sống mình có rồi, chờ chết minh mẫn thì phải tu. Nếu tu bao giờ có cơ hội, dày công một chút, khổ luyện một chút là nó đi đến nơi. Chứ không cần phải đổi pháp, một pháp đi tới cùng. Chúng ta có xác, có tâm là đủ rồi, và biết khai triển xác tâm là đủ rồi. Cứ giữ nó mà tu, tin nó khả năng của chính mình, chứ không phải tin nó người khác. Tin nơi người khác là bị lường gạt rồi. Bản thân có độ hà thấm độ, câu kinh nó nói rõ ràng. Mà không chịu lo tu, mà chạy đầu này, chạy đầu kia, chạy đầu nọ, rốt rồi tự gạt mình mà thôi. Rốt mình phải làm, mình phải chịu, mình phải tiến. Chúng ta giải cái nghiệp cho mình. Cho nên là hành pháp nhiều mới giải nghiệp được. Cho nên ngày đêm lo tu, có lợi không có hại. Tin duyên trời Phật sắp đặt, đâu người cũng có ăn hết, không có người nào đói. Có nhiều người nó tâm nó nhảy vô cốc tu rồi nó cũng có ngày hai buổi nó không có đói, là có được tình thương yêu hơn ở trong gia đình, nó sưởi ấm tâm hồn nó nhiều hơn. Nên ở đời ông hiểu, tôi sợ tôi lỏng lẻo quá rồi không biết bữa nào đói. Không có đói đâu, có tu không có đói đâu. Cho nên cố gắng hành pháp là mọi việc sẽ tốt, duyên lành sẽ đến, đâu đó nó ăn bài tùy theo trình độ tiến hóa của chúng mình. Người có gia đình, vợ chồng mới cưới không biết làm sao đây, tương lai không biết nói cách nào, nhưng mà nó biết biết tâm tu rồi ăn bài tốt rồi, cái gì cũng yên hết. Nhiều người không hiểu, để cầu xin trời Phật phải cúng sao cúng hạn rồi gì, chính mình định sao đầy mình mà không có mở nó ra thì cũng sao nữa. Ngay ngực cái đâu tu thiền ngực nó bừng sáng lên, tâm thức cởi mở, sự giận hờn nó mất đi thì mặt mày nó tươi trẻ, kêu phản lão hoàn toàn. Người mà tu bừng sáng chỉ dạng ngay trong tâm rồi, vui biết là bao nhiêu, sung sướng vô cùng, thấy mình hạnh phúc, độc lập tự do đó là ra vô dễ dãi cái thể xác này, được tự do ra vô. Cái đó mới thật sự tự do. Tự do bàn cãi thế gian là kiểu ràng buộc chứ không phải tự do. Cho nên thầm tu thầm tiến là chính pháp thì thật.
Hồi còn Việt Nam á, thì có đọc thấy rằng thầy nói mỗi người tu vô vi là chiếc lý của mình đấy. Thì cái điều đó con cũng nghĩ là mình chắc có lẽ cũng không phải thực sự gì đây đối với những người xung quanh, nhưng mà muốn được lên tiến sĩ phải cần cái phương pháp để được thỉnh giáo thêm và cùng với các bạn đạo học tập để đi đến kết quả. Chứ bên Việt Nam thì nó thật ra tu là đẹp, không dám nói cha biết. Và những cái gì mình đọc đó, mình hiểu thôi thì cũng không dám mà thảo luận nha. Thì đúng ra mà nói đó thì con với cha con là bầu lắm, bây giờ thì mới được 6 tuổi đấy, thì làm sao mà đi được. Tình cờ thì cũng ơn các anh ban cho nên á được nhập vào RD1, thật ra là quá lâu rồi. Do đó mà qua đây á, ở đây đó là một năm, bữa nay là một năm hay rồi. Và những cái cơ duyên đó thì mới được thân thành, được gặp thầy và quý vị đạo ở đây. Thì có nghệ thầm nghĩ rằng như vậy được hồng ân ở trên ban bố, thì con rất là mực và tin tưởng mỗi người có một cái anh ban riêng. Đó là cái sự mà em của con, xin thầy ban cho con một giai đoạn để con hiểu thêm.
Là điều có cần muốn thành chiến sĩ của Thượng Đế phải tu học nhịn nhục, nhịn nhục tối đa mới ảnh hưởng được kế tiếp đồng đi của mình. Chiến sĩ là hy sinh để dẫn người tiến hóa, đó là chiến sĩ của Thượng Đế. Còn chính mình không nhịn nhục, không hy sinh, không thực hiện, không bỏ một, không dày công thực hiện cái pháp, thì làm sao mình có cơ hội dẫn dắt những người kế tiếp đồng đi như mình. Xin là chiến sĩ của Thượng Đế là thế. Thượng Đế luôn sẵn sàng ban bất cứ thứ nào cho đứa con hiểu những người thăng hoa để dẫn dắt người kế tiếp. Đó là Thượng Đế là đại bi là gốc, lúc nào cũng ban kiến cho các con là chịu tu. Cho nên người tu với ý thức chúng ta là chiến sĩ của Thượng Đế thì chúng ta phải nhịn nhục, lo tu thân, nhịn nhục tối đa, óc chúng ta được sáng, chân lý mới truyền đạt cho người kế tiếp. Tiến thân như chúng ta, đó mới là nhiệm vụ của một chiến sĩ tại mặt đất.
Cho nên nhóm người vô vi không phải dễ có, nó tự đạt trong tự thức thăng hoa, chính nó tu, nó dày công và ý thức được cuộc đời là tạm, thì nó mới xóa bỏ cái nghiệp chướng, nó mới trở về chân thức thăng hoa vô cùng tận của phần hồn. Đêm đêm nó tu luyện là đêm đêm nó đi con đường tự giác. Nay chút mai chút chúng ta sẽ gặp hai được. Sau sự động chạm là thấy sự xuất tâm. Cho nên mỗi hoàn cảnh ban đầu tu vô vi có hơi khó khăn, nhưng mà sau rồi hết, không có gì khó khăn hết. Thấy gia đình thì yên ổn, an vui. Thấy mọi người đã đóng được cái, đóng góp được cái từ trường thanh nhẹ cho gia can, đem hòa khí cho gia can, thì tất cả sự mê chấp sẽ tiêu tan.
Khi mà đầu óc các bạn nhẹ rồi rút được chặt đầu, các bạn cũng đi về trời chứ không có đi đâu hết. Nó rút đi lên mà, không phải đi xuống. Còn người đời lo, ngồi đó lo sư phụ hộ độ cho, tôi rủ cho cái bùa, sư phụ cho cái phép. Cái đó là ngu muội, không có phát triển được. Còn cái này là mình không cần, mình phát triển lên, tương đồng. Mà sư phụ có thật thì sư phụ phải lo. Bởi vì đồng luồng điển với nhau phải hỗ trợ phát triển. Cho nên loài người với loài người gặp nhau bắt tay vui, than phiền chút là có người ta giúp đỡ. Còn mình lên giới đó thì giới đó phải giúp đỡ. Chư Phật độ đâu phải một người. Chư Phật là từ con người thành công mới đạt tới cái chỗ nhẹ. Bây giờ mình phải dày công tu luyện vậy, mình mới đi lên chỗ nhẹ, thì mình mới hưởng được cái phần nhẹ ở bên trên. Còn mình ngồi đây mà cầu xin là cái chuyện đó là lạc hậu rồi. Thời đại văn minh bây giờ không chấp nhận cái cầu xin như vậy. Phân tách ra là chính mình phải hành mới tới. Không có giữ cái lời nói lạc hậu nữa. Đầu óc phải văn minh lên. Mình óc vô sanh phải phát triển tới vô cùng. Không có bị giới hạn. Ngày đêm lo trì tâm tu luyện. Nắm cái pháp là người đi trước. Người đã dấn thân hành đạt thì mình cũng phải dấn thân hành đạt, chứ không có tu chơi như thế gian, ăn món này thét chán qua ăn món kia, rồi lẫn quẩn có bị nhiêu đó là không có đạt được pháp. Nay tu pháp này, mai tu pháp kia, cái tâm là ma quỷ, không có thành thật, không có trung thành với chính mình, thì kết quả đâu có tốt. Tâm ma quỷ là ở chỗ đó. Tâm trung thành là ta cứ giữ một là ta đi. Hỏi như cái cây nó cứ giữ cái đường lối đó, nó cứ phát triển như như công chuyện đó mà nó tới đích. Nó cũng có thể sống cả nghìn năm. Mà người thế gian xuyên xẻo đủ chuyện hết, rốt cuộc không có bao nhiêu năm. Xuyên xẻo chuyện nào là chết sớm thì nãy có luật trời rõ rệt. Cho nên chúng ta tu phải trung thành, trung tín với chính mình. Và nhìn nhận khả năng của mình, hòa hợp với cả không vũ trụ, chứ không phải là chuyện chơi, chuyện giỡn như người đời chỉ trích. Chúng ta có cơ năng hợp thành nước lửa gió đất từ mọi trạng thái hợp thành. Mà bây giờ chúng ta cứ càng ngày càng tu, càng thanh tịnh hòa với tất cả mọi trạng thái, thì chúng ta tâm thực bị phát triển, sáng lộ ra, tâm thức vui, cái gì cũng cởi mở. Cái người tu mà tâm còn hẹp hòi á, là người đó không bao giờ phát triển, suốt kiếp tu cái gì tu không phát triển. Vì nó không chịu hòa đồng với cái sở hữu của nó. Nó từ mọi trạng thái hợp thành mà nó không có hòa tan với mọi trạng thái, làm sao nó phát triển được tâm từ bi. Cho nên những người tu vô vi thấy nó đơn giản vậy, mà càng ngày càng làm, càng hành là càng mở. Càng mở, khi mở là càng thấy sự sai lầm của chính mình, thấy mình không đạt đến đâu hết á, mới là đúng được. Mà cho ta là đắc pháp rồi trật lắc rồi, tự xưng là đắc đạo là trật rồi, cầu mong đắc đạo thì chưa xưng đắc đạo được. Mình từ mọi trạng thái hợp thành mà mình chưa hòa tan với mọi trạng thái, làm sao được? Cho nên phải khổ hạnh, biết hòa tan với mọi trạng thái mới tạo được hạnh đức. Lúc đó chúng ta mới dần Phật được.
Kế tiếp là một câu hỏi trong một cái bài để ôn tập của chúng con do anh Tư tặng ra. Và chúng con câu hỏi như thế này: người mới vào tu thiền phải thực hành theo thứ tự nào? Câu hỏi đó gồm có 4 câu trả lời mà chúng con không có đồng ai đồng ý với nhau trên 4 câu đó hết. Câu thứ nhất, trả lời thứ nhất cho câu hỏi đó là tùy căn cơ, thực hành theo khả năng cá nhân. Câu trả lời thứ hai, thở chiếu minh chờ quen rồi thiền định. Câu trả lời thứ ba, soi hồn thường chuyển chiếu minh và thiền định. Câu trả lời thứ tư, chiếu minh vào thời gian đầu, sau đó tập soi hồn thường chuyển và thiền định.
Cái người mới tu, nói mới tu, nhưng mà người ta vô đây không phải là kiểu tu chơi. Khi người ta muốn tu là người ta nghe qua rồi, ta có cái ý nguyện tìm con đường tu. Nhưng mà đã có duyên từ thiền kiếp sắp đặt tới ngày nay, họ mới bước vào tu. Khi họ nói tôi muốn tu là họ đã nghĩ tới trời, không phải nghĩ cái pháp thôi. Nhưng còn cái pháp là cái phương tiện cho họ được sức khỏe ổn định để họ trở về với nguyên căn của họ. Cho mọi người đều có căn bản. Kẻ thuộc quan âm, người thuộc quan âm. Kẻ tánh nóng, người tánh hiền. Nhưng mà tại sao cái pháp này có thể chỉ cho chung? Pháp này là pháp hòa đồng. Kẻ hung qua hiền, nắm đi. Mà vì sử dụng cái pháp này, nó lại giải thứ trượt lương thanh. Trượt nó mới nóng. Mà giải được cái trượt đó, nó kẻ hung qua hiền đó, nó trở nên hiền. Rồi kế hiền mà chịu tu cái pháp này để dễ tiến tới thành đạo. Chuyện tiền kiếp nó đã tu rồi, rồi ngày nay nó mới ngộ cái đạo, nó mới thấy là tôi phải học cái pháp. Nhưng mà nó đã tu rồi chứ không phải mới tu đâu. Còn cái phương pháp kỹ thuật này là chỉ cho sức khỏe. Làm soi hồn, pháp luân, thiền định. Thứ nhất, đối với thể xác và sức khỏe. Thứ nhì, giải tỏa những sự trầm trượt. Thứ ba, khai thông điện giờ. Nó phải đi tới trật tự. Mà phải dày cấp, phải ngày giờ đòi hỏi. Chứ không phải tôi vô tôi ngồi, tôi cứ soi hồn, pháp luân, thiền định chút dễ là tôi nói tôi tu mười mấy năm, đâu có được. Tôi phải dày cấp. Tôi phải kiểm chứng lấy tôi, vì pháp của tôi, trong thực hành. Tôi phải khám phá những cái gì tốt của tôi, và tôi phải khai trừ những cái gì xấu của tôi. Mới là người mới tu. Mới tu là mới bước học cái pháp này thôi.
Cho nên vô đây bạn đạo chỉ cho ta biết cái cách thức sơ hồn pháp luân thiền định, cái người ta đã tu từ đó. Đừng có nói mở tu. Có duyên còn duyên họ đến đây, họ hỏi sơ cái phương pháp để cho cơ thể họ bình an, rồi còn cái đạo trong tâm. Cái tốt là sao? Có người bước vô tu để làm kiểu lợi dụng cái đạo để kéo lôi cuốn một số người trở về cái đường bất chánh cũng có. Nhưng mà người đi tu sơ học pháp luân thường được nhiều thiền định rồi, người không có bị lừa, bị nghe không vô. Nghe vô tê tái tâm hồn nó mới thực hiện. Còn không có tê tái tâm hồn của nó bỏ ngoài tai mà nó quên mất anh đi. Cho nên cái pháp sơ hồn, pháp luân thường chuyển này là nó đem lại an ninh cho người hành giả. Cái nào không vô được là tự nó phải tài. Cái nào vô được là nó sẽ lãnh hội và nó đi. Theo cái duyên tiến của từ tiền kiếp và bây giờ. Trở lại cái căn cơ sẵn có của nó. Thì nó không biết gạt. Tôn giáo nào tu cũng được. Đây không phải tôn giáo. Một cái kỹ thuật đem cho mình tới sức khỏe. Và trở về với căn bản. Cái người ta tin Chúa giáo là tin Chúa giáo. Người Phật giáo là Phật giáo. Bây giờ có kêu sửa đổi gì họ cũng nhất định như vậy. Người ta thích điển Quan Âm là Quan Âm. Quan Thánh là Quan Thánh. Bây giờ có đập bàn thờ nó cũng là bàn thờ khác. Thế không? Cho nên cái gì từ ở bên trên sắp đặt đều có luật hết. Người thế gian không có thể ham muốn và sửa chữa người ta được. Thiếu gì? Họ cũng đi chùa, họ cũng đi nhà thờ, họ cũng tu thiền với pháp này. Họ đâu có nói cho các bạn nghe đâu. Nhưng mà cái pháp này là cái pháp của chung, chứ không phải của đám vô vi này. Thực hiện cho khỏe mạnh, cấp tự và siêu năng hơn, thay vì lười biếng.
Con xin cảm ơn thầy.
Thưa thầy, làm cách nào để mau mở cái huệ tâm? Chỉ có tâm khẩu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên phải đồng niệm, thì lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tâm này, cái đèn lồng nó mở ra. Lúc đó thì tự động khỏi kêu các bạn cấm khẩu như là bạn, vì thấy cái đó quy qua cứ nhắm mắt và hưởng cái bàn thờ rõ rệt ở bên trong chúng ta. Cái minh cảnh đài nó mở ra, các bạn thấy tất cả mọi chuyện trong lúc các bạn nhắm mắt. Đó là quay tâm mở. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy. Một vị thông minh hết sức tu mà ngồi nhắm mắt để làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm. Làm cho chính mình, cho phần hồn, cho lục căn lục trần, cho vạn linh đồng sống trong cái tiểu thiên địa này trước khi xuất ra đảnh lễ Phật. Chứ nó là một kỳ công tự điều luyện và an hoạt. Thành ra những người tu vô vi nó phải hết sức nhịn nhục, nó buông bỏ tất cả cái bên ngoài và nó trở về bên trong chính nó để nó hưởng cảnh đời đời an lạc. Cho nó không phải ngu đâu, nó khôn hơn người thường, quá khôn ngoan, biết được đường về ở bên giác của chính mình. Chứ không phải ngu đâu. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới đó bị thử thách, nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi, rồi nó qua nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi cái chán ngán đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cái con người tu học mà đạt rồi là một người thông minh, không còn sự ngu muội nữa, sáng suốt, vì nó làm trong thực tế
nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Hẳn nhất là tội trạng của chúng nó. Cái tội bất hiếu là phải thấy trước hết. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận. Quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi, quên luôn cả trời. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta Phật, chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một vị Phật, từ bi nhịn nhục, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.
Có tình thương nó lớn rộng, tình biến thành khí giới tình thương và đạo đức, chuyển qua cấp các nơi. Trong hoàn vũ này, nó sắp sự đem lại sự tình yêu, tình cách của con người. Và để thấy con người nháy mắt ở đây, ở ngay, ở mặt đất, nhưng mà chúng ta nháy mắt ở đây là. Không phải do kỳ công mà hình thành. Nên tu ngày tu đêm không có hoàn chuyên, các bạn chỉ khó đi học ít làm thì các bạn sẽ có sẽ tăng trưởng và văn minh thông cảm được bản nhân yêu nghĩa nhân rõ ràng lúc đó chúng ta chỉ bằng không có sự phá hoại xin đỡ nghĩa nhân bất minh sự kích động và sự phá hoại chính mình làm sao đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Những thí điểm của vô vi là đang học hòa bình hướng thượng về tâm linh mới có sự hòa bình.
Khi hành thiền tinh tấn, đôi lúc con cũng được mở để tam nhãn. Có khi mở được vài phút, có khi mở được khoảng 10 phút. Thưa Thầy, con muốn mở luôn và làm chủ được con mắt thứ ba của mình. Con phải làm sao?
Không nên đặt vấn đề muốn, cứ thanh tịnh lo tu đi rồi nó phát triển, nó phải có ngày có giờ rồi nó lãnh nhiệm vụ nó mới mở luôn. Khi mà mở luôn nháy con mắt là thấy rồi, nháy con mắt thì là thấy công chuyện của ta rồi, mình mới giúp đỡ người ta được. Mình không có tới lúc mà nó mở rồi muốn xài cặp mắt thường không được, phải sai cái mắt đó thì nó mới giải được chân lý cho người ta hiểu. Không đặt vấn đề muốn, đặt một kỳ công tu học trong thanh tịnh tự nhiên nó mở.
Mình óc vô sanh phải phát triển tới vô cùng, không có bị giới hạn. Ngày đêm lo trì tâm tu luyện, nắm cái pháp là người đi trước, người đã dấn thân hành đạt thì mình cũng phải dấn thân hành đạt, chứ không có tu chơi như thế gian, ăn món này thét chán và ăn món kia rồi lẫn quẩn có bao nhiêu đó là không có đạt được pháp. Nay tu pháp này mai tu pháp kia, cái tâm là ma quỷ, không có thành thật, không có trung thành với chính mình thì kết quả đâu có tốt. Tâm ma quỷ là ở chỗ đó. Còn tâm trung thành là ta cứ giữ một là ta đi. Hỏi như cái cây nó cứ giữ cái đường lối đó, nó cứ phát triển như nhiêu công chuyện đó mà nó tới đích. Nó cũng có thể sống cả nghìn năm. Mà người thế gian xuyên xẹo đủ chuyện hết, rốt cuộc không có bao nhiêu năm. Xuyên xẹo chuyện nào là chết sớm chuyện nãy, có luật trời rõ rệt. Cho nên chúng ta tu phải trung thành, trung tín với chính mình và nhìn nhận khả năng của mình, hòa hợp với cả không vũ trụ, chứ không phải là chuyện chơi, chuyện giỡn như người đời chỉ trích. Chúng ta có cơ năng hợp thành nước lửa gió đất từ mọi trạng thái hợp thành, mà bây giờ chúng ta cứ càng ngày càng tu, càng thanh tịnh hòa với tất cả mọi trạng thái thì chúng ta tâm từ bi phát triển, sáng lộ ra, tâm thức vui, cái gì cũng cởi mở. người tu mà tâm còn hẹp hòi á, là người đó không bao giờ phát triển, suốt kiếp tu cái gì tu không phát triển, vì nó không chịu hòa đồng với cái sở hữu của nó. Nó từ mọi trạng thái hợp thành mà nó không có hòa tan với mọi trạng thái, làm sao nó phát triển được tâm từ bi. Cho nên những người tu vô vi thấy nó đơn giản vậy, mà càng ngày càng làm, càng hành là càng mở. Càng mở, khi mở rồi thấy sự sai lầm của chính mình, thấy mình không đạt đến đâu hết á, mới là đúng được. Mà cho ta là đắc pháp rồi trật lắc rồi, tự xưng là đắc đạo là trật rồi, cầu mong đắc đạo thì chưa xưng đắc đạo được. Mình từ mọi trạng thái hợp thành mà mình chưa hòa tan với mọi trạng thái làm sao được. Cho nên phải khổ hạnh, biết hòa tan với mọi trạng thái mới tạo được hạnh đức. Lúc đó chúng ta mới dần Phật được. Cho nên các bạn vui về đây, có cuộc họp chung vui, có sự hiện diện của tôi, thì hôm nay không nhiều thì ít các bạn có sự thắc mắc, mình bàn bạc tiếp tục chung vui, cởi mở, hàn huyên tâm thức. Thành thật cảm ơn các bạn, có gì cứ việc hỏi đi.
Kế tiếp là một câu hỏi trong một cái bài để ôn tập của chúng con do anh Tư tặng ra. Và chúng con câu hỏi như thế này: người mới vào tu thiền phải thực hành theo thứ tự nào? Câu hỏi đó gồm có 4 câu trả lời mà chúng con không có đồng ai đồng ý với nhau trên 4 câu đó hết. Câu thứ nhất, trả lời thứ nhất cho câu hỏi đó là tùy căn cơ, thực hành theo khả năng cá nhân. Câu trả lời thứ hai, thở chiếu minh chờ quen rồi thiền định. Câu trả lời thứ ba, soi hồn thường chuyển chiếu minh và thiền định. Câu trả lời thứ tư, chiếu minh vào thời gian đầu, sau đó tập soi hồn thường chuyển và thiền định.
Cái người mới tu, nói mới tu, nhưng mà người ta vô đây không phải là chuyện tu chơi. Khi người ta muốn tu là người ta nghe qua rồi, ta có cái ý nguyện tìm con đường tu. Nhưng mà đã có duyên từ thiền kiếp sắp đặt tới ngày nay, họ mới bước vào tu. Khi họ nói tôi muốn tu là họ đã nghĩ tới trời Phật, không phải nghĩ cái pháp thôi. Nhưng còn cái pháp là cái phương tiện cho họ được sức khỏe ổn định để họ trở về với nguyên căn của họ. Cho mọi người đều có căn bản. Kẻ thuộc quan âm, người thuộc quan thần, kẻ tánh nóng, người tánh hiền. Nhưng mà tại sao cái pháp này có thể chỉ cho chung? Pháp này là pháp hòa đồng. Kẻ hung qua hiền, nắm đi. Mà vì sử dụng cái pháp này, nó lại giải thứ trượt lương thành. Trượt nó mới nóng. Mà giải được cái trượt nó kẻ hung qua hiền đó, nó trở nên hiền. Rồi kế hiền mà chịu tu cái pháp này để dễ tiến tới thành đạo. Chuyện tiền kiếp nó đã tu rồi, rồi ngày nay nó mới ngộ cái đạo, nó mới thấy là tôi phải học cái pháp. Nhưng mà nó đã tu rồi, chứ không phải mới tu đâu. Còn cái phương pháp kỹ thuật này là chỉ cho sức khỏe. Làm soi hồn, pháp luân, thiền định. Thứ nhất, đối với thể xác và sức khỏe. Thứ nhì, giải tỏa những sự trầm trượt. Thứ ba, khai thông điện giờ. Nó phải đi tới trật tự. Mà phải dày cấp, phải ngày giờ đòi hỏi. Chứ không phải tôi vô tôi ngồi, tôi cứ soi hồn, pháp luân, thiền định chút dễ là tôi nói tôi tu mười mấy năm, đâu có được. Tôi phải dày cấp. Tôi phải kiểm chứng lấy tôi, vì pháp của tôi trong thực hành. Tôi phải khám phá những cái gì tốt của tôi, và tôi phải khai trừ những cái gì xấu của tôi. Mới là người mới tu. Mới tu là mới bước học cái pháp này thôi. Cho nên vô đây bạn đạo chỉ cho ta biết cái cách thức sơ hồn, pháp luân thiền định.
cái người ta đã tu từ đó. Đừng có nói mở tu. Có duyên còn duyên họ đến đây, họ hỏi sơ cái phương pháp để cho cơ thể họ bình an, rồi còn cái đạo trong tâm, cái tốt là sao? Có người bước vô tu để làm kiểu lợi dụng cái đạo để kéo lôi cuốn một số người trở về cái đường đường bất chánh cũng còn. Nhưng mà người đi tu sơ học pháp luân thường được nhiều một thiền định rồi, người không có bị lừa, bị nghe không vô. Nghe vô, tê tái tâm hồn nó mới thực hiện. Còn không có tê tái tâm hồn của nó bỏ ngoài tai mà nó quên mất anh đi. Cho nên cái pháp sơ hồn, pháp luân thường chuyển này là nó đem lại an ninh cho người hành giả. Cái nào không vô được là tự nó phải tài. Cái nào vô được là nó sẽ lãnh hội và nó đi theo cái duyên tiến của từ tiền kiếp và bây giờ trở lại cái căn cơ sẵn có của nó. Thì nó không biết gạt. Tôn giáo nào tu cũng được. Đây không phải tôn giáo. Một cái kỹ thuật đem cho mình tới sức khỏe và trở về với căn bản. Cái người ta tin Chúa giáo là tin Chúa giáo. Người Phật giáo là Phật giáo. Bây giờ tôi kêu sửa đổi gì họ cũng nhất định như vậy. Người ta thích điển Quan Âm là Quan Âm, Quan Thánh là Quan Thánh. Bây giờ có đập bàn thờ nó cũng là bàn thờ khác. Thế không? Cho nên cái gì từ ở bên trên sắp đặt đều có luật hết. Người thế gian không có thể ham muốn và sửa chữa người ta được. Thiếu gì? Họ cũng đi chùa, họ cũng đi nhà thờ, họ cũng tu thiền với pháp này. Họ đâu có nói cho các bạn nghe đâu. Nhưng mà cái pháp này là cái pháp của chung, chứ không phải của đám du di này. Thực hiện cho khỏe mạnh, cấp tự và siêu năng hơn, thay vì lười biếng.
Con xin cảm ơn thầy.
May mắn là chúng ta có cái pháp. Cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này mở tư quan và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tư quan và ngũ tạng. Càng mở càng định. Khi mà các bạn sơ hồn pháp luân thiền định đây là mở tư quan là với ngũ tạng cũng là cộng là chính. Các bạn đang làm điều này. Rồi các bạn sẽ cố gắng dày công tự nhiên mở rồi. Các bạn nháy mắt tới đó. Thì lửa thiên đang đốt mỗi đêm. Sơ hồn lửa thiên đang đốt bạn đây. Pháp luân thường chuyển lửa thiên đang đốt ngũ tạng bạn đây. Từ ô trực đi tới thanh sạch. Nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn ơi, đang đốt bạn. Tôi nói pháp thủy hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên. Chứ không phải nói dứt bỏ hai câu, dứt hai chữ dứt bỏ này người thế gian không hiểu. Tôi tự tử chết đi, tôi dứt bỏ, đó là trật. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên, cứu dương, thuần dương. Tôi mới dũng mãnh bước qua cơn thử thách đó. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tư quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tỉnh giới rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy tôi no, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã rửa sạch. Các bạn đã thậm chí được đổi tất cả thực phẩm trong tư quan ngũ tạng của các bạn. Đổi luôn. Cho nên con người tu đi tới giai đoạn đó tự nhiên nó mất. Mà nhiều người hỏi sao, tại sao như vậy? Muốn tự giận à? Không phải đâu. Nó là con gì. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong mình nó nóng. Tôi không có uống thuốc bổ, tại sao trong mình nóng? Môi lỡ miệng lỡ nóng. Tự bất an. Vì dương điển càng ngày càng gia tăng và đang đốt và đang mở tứ quan ngũ tạng cho chính hành giả. Do sự dây công của hành giả rồi lúc đó sẽ dứt lần hẳn mọi sự việc. Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà, không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành và nói hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm tiến của các bạn, để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng được, không sai, cố gắng giữ lấy. Rồi lời ghi âm của tôi đây các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sữa đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chúng ta. Lúc đó cảm thông điển giới, rồi từ đó mới đi lần đi lên. Thì ở khắp thế gian địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn hết. Vì trần trước nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới, và trung giới đang hành động đây nó cũng sẽ bỏ lại, và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Thì tam giới lúc đó lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn.
Tâm linh con xin hỏi thầy là cách đây mấy tháng thì cũng thầy cũng thấy con có hỏi chị Xuân Hồng là trả lời là niệm tâm, thì cái cũng thầy thì con để văn thầy mà hai học văn thì con cũng niệm Phật ngay từ đầu khi thiền định, thì cái tự nhiên con thấy giống như lái xe thì dồn thấy cái kiến xe để một cái bóng đen nó phật lên mình con, rồi cái sợ quá tỉnh dậy thì thấy tim vẫn đập mà vẫn nghe tiếng thầy như vậy. Như vậy là con có hỏi chuyện xương học tâm mà con xét là cái việc tâm con hiểu rõ lắm,
không sao, cái đó là bình thường. Khi mình ngồi thiền, những cái phần mà đi ngang đó, nó cũng có thể thử một cái thôi mà nó vô không được. Nó thử cái sau này nhưng mà vô không được, cho nên mình phải chỉ niệm Phật. Niệm Phật để giải cái nghiệp tâm ai là không có, chưa hoàn toàn trị cái nghiệp tâm luôn luôn phải có cái nghiệp tâm. Nghiệp tâm là lo âu. Tại sao chị Xuân Hồng nói nghiệp tâm là anh sợ, anh mở mắt? Còn nếu anh có nghiệp tâm mà nó tới nó sẹt hay kẻ, anh ngồi mình còn nghiệp tâm nó sợ, hiểu chưa? Còn nếu mà mình định rồi nó sợ à. Nhưng mà cứ dược niệm Phật để thí nghiệm cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, có thể đạt được quân bình và đánh đổ ngoại xâm không? À, sau này anh mới đi xuất khổ, anh đi ra, anh khi mà nó tới nó thử thách, nó đánh lên anh chỉ có niệm Phật thôi, là nó phải đạt. Mình đâu có phù phép gì đâu, không có niệm chú. Những cái tôn giáo, cái đạo khác họ bày niệm chú này lại không có niệm chú. Xong chỉ đó thôi, là đạt được kết quả quân bình cho bà quả. Cái khó thứ nhất là hạ thượng của mình, rồi trung thượng, cái này cũng khác gì trung thượng, rồi lên trên đỉnh đạo, ba cái nó quy nhất rồi, nó mới tiến lên được đấy. Cho nên phải bỏ công nhiều, nhiều nguyên lý Nam Mô A Di Đà. Anh thấy khi mình coi lễ niệm Phật rồi, tôi nó quy nhất đấy, nó lắm. Và tại sao kêu anh nhớ đỉnh đạo? Anh lấy cái quả thiên sắc thuốc để uống, hiện tâm mình. Quả thiên nó thấy tưởng lên bộ đầu, nhưng mà cái lửa trên trời không để nấu hết cái nước muối từ lạc nó đi tới ngọt rồi cái mình nuốt vô là tâm nó là nước cam lộ rồi, thì cái tâm nó an nhẹ và đang trị tâm mà là giải nghiệp tâm. Mỗi đêm mỗi tu là mỗi giải nghiệp tâm, mà khi nó lộ ra cái tâm hư mà tập sau đừng có sợ. Mình phải xét, mình đừng có chối cãi, đó là mày xấu, mày phải sửa. Mày nắm này, mày phải sửa. Mày muốn theo Phật mà tại sao mày còn nắm này? Tại sao mày còn độc tài? Tại sao mày còn cố chấp? Dẫn nó qua bên. Lúc đó mới thấy rằng mình giáo dục của căn trần. Lúc đó phần hồn đứng riêng, giáo dục của căn trần phải y lĩnh của chúng ta không? Để tiến qua gì đó. Lúc đó, niệm Phật nó mới còn hiệu lực. Thì muốn thử cái hiệu lực nó nằm ở đâu? Đưa ngồi thiền, nó đòi dục, mình niệm, em này. Thực ra mình thấy cái hiệu quả của cái năm đặc,
có nhâm mạch và động mạch giải quyết. Thì nó đau cái tay, nó tay nó đau chỗ nào, mình lấy cái ý lực của trung tâm sinh lực càng không vũ trụ mình chuyển xuống cho nó và chú ý nó chạy cho đó, nó nhẹ thì mình thấy là mình đã hòa tan được vũ trụ, mình thấy điện lực của mình, mình thấy hỗ trợ cho nhân gian. Không có cái bệnh mà lâu đến bên mình tới tiếng hai tiếng là nhiều rồi giải quyết. Rồi sau này anh cứ biết làm tới mà nó giải được cái trượt của đầu gối rồi anh dùng ý lực nó tới, anh dùng ý lực anh chuyển nó về, nhưng mà phải một thời gian mới qua chứ đủ sức ra phải. Đó là một kỳ công tiến hóa và khai triển nội tâm nội thức của chính mình mới trở về căn bản sẵn có.
Vì những cái trường hợp mà có những cái trường hợp mà rất là trong tôi anh làm cho anh rất là tự của tự và đồng lời thì cái vô biên thì có thể làm được để mở được đó. Thế không?
Vô biên đơn chỉ sẵn cái nghiệp quả làm nam mô diệt Phật. Trước khi niệm nam mô diệt Phật anh nghĩ cảnh giải không tham được cuộc đời sống của anh không phải ở đây. Anh từ tam tam thiên giá là như thế gian thì anh trở về cảm thấy tam thiên khỏi sáng lạnh bên trên. Trong lúc anh đi làm về anh ngồi nhắm mắt ý niệm nam mô 30 phút, ban đầu 5 phút, sau 10 phút, sau 7 phút, 8 phút, cái nửa tiếng anh niệm được tiếng đồng hồ, con người anh sẽ bắt đầu chạy. Rồi từ đó anh niệm liên tục thì qua con sẽ thay đổi thân thân và anh sẽ ngạc nhiên hoặc tâm linh và anh sẽ giảm. Nhưng trong lúc mình tìm học thì mình nghĩ là mình liên hệ với tư vọng của thiên đàn chứ không phải là thiên đàn. Từ đó là nhiều hóa biết tất cả những bệnh tình trong cơ thể làm phân làm đúng như vậy giải quyết nhiều chuyện. Cơ nhân may mắn sẽ đến với mình rất nhiều. Tất cả vấn đề ở thế gian mà xảy ra cái nguồn gốc là tâm mình phát khởi mà thôi. Cho nên cái tâm mình phát khởi cái tốt thiện lành, mình hướng về Phật, mình niệm Phật là cái tâm mình phát khởi thiện lành càng ngày càng giải cái nghiệp tâm. Thì nó có lý do cuộc sống của chúng ta là phải có điện năng từ cơ tạng và tâm thức thì mới sống được. Cái điện năng lên mới sống được. Mà chúng ta hướng hạ lo âu thì làm sao giải quyết được cái nắm tâm. Để hướng thượng nó mới giải bớt cái nắm tâm. Thì ta trở nên bình thản thì cái nhịp may mắn đi. Mỗi phải dày công. Tất cả những nhiệm vụ, những cái gì chúng ta đang dùng đây đều là dày công tạo thành. Thì chúng ta muốn làm cho cơ cấu chúng ta thanh thản phải mở công là một kỳ công sắp đặt nó mới tai hoạ được sự thanh. Ở đời này không có phép lạ nào cho hết, phép lạ là có rồi. Ông trần sanh cái xác của bạn là tóc là phép lạ, bạn là người trách nhiệm lập lại trật tự mà thôi. Bây giờ gặp vô vi là có cơ hội nắm được cái chìa khóa lập lại trật tự trong tâm thức. Công bằng bác ai rõ ràng. Ở đây tu là phải hành, phải làm. Chứ không có nói tu mà không tu được. Tu là phải hành, tự nhiên sẽ có kết quả. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta có thể qua được hết. Ý lực chúng ta càng ngày càng mạnh, tất cả những trở ngại gì chúng ta cũng có thể vượt qua. Ý lực đó đâu? Do niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nó đậm nhất, nó tạo thành ý lực. Cái ý lực đó mới là cứu cái lời và tiến tới đạo rồi là đúng. Tại sao chúng ta một hồi không thoát khỏi cơ tạng, sự kích động và phản động không thoát khỏi cơ tạng thì ý học chúng ta một hồi. Cho nên bây giờ không bỏ công niệm Phật mà lại một lần mở tất cả đều giải quyết được. Oh, okay.
Cho nên bề trên chứng tâm không phải là chứng cái thể xác của các bạn đâu. Chứng tâm các bạn. Và tâm các bạn không chịu sửa, không chịu hành đúng, mà không chịu trì kỳ chí để đi tới, thì các bạn bước vào sự sao trộn. Rồi từ cái sao trộn đó, bạn sẽ chán ngán và ly khai nó. Nhưng mà chậm trễ. Vì tại sao nói rằng chậm trễ? Cái cơ trời nó cũng phải thay đổi, nắng mưa cũng vô trực. Cho nên người ta nói là thiên cơ thay đổi. Người ở không khí này tánh tình khác, người ở địa thế kia tánh tình khác. Bạn thấy đó là thiên cơ. Nó thay đổi tùy theo chiều hướng chuyển hóa của toàn thể toàn cầu và đồng sống trong nhịp thở và trụ trì trong thể xác. Thể xác đó là đại diện ngũ hành của mặt đất, tùy theo sự sanh khắc của ngũ hành của mỗi thể xác. Cho nên chủ nhân ông khéo léo biết tu, sáng suốt, hợp nhẫn, thì mọi việc mọi tai nạn rất dễ qua. Còn chủ nhân ông mà chậm trễ, buông tha, thì mặc cho sự kích động và phản động đó, nó làm xáo trộn nội tâm, rồi đâm ra điên loạn buồn tủi là vậy. Còn chúng ta đã có một cái pháp, chúng ta cứ ngoan ngoãn tự hành ở trong trật tự, không làm những xảy ra những chuyện gì vô ích sau khi chúng ta thiền một cái pháp đàng hoàng, trật tự đứng đắn, thì chúng ta cảm thấy cũng như chúng ta uống được viên thuốc thương hạ phát tán, cho nó giải cái bệnh trực ô lo âu của nội tâm nội tạng, thần kinh trở lại ổn định, sang suốt, vui vẻ với mọi người, và tâm tôi được thanh thản, không còn cô đơn. Thanh thản đem lại cho các bạn những cái gì? Thanh thản là đem lại sự hạnh phúc của nội tâm. Cho nên các bạn tu phải đạt tới sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc đó đương nhiên phải có. Nếu các bạn trì kỳ chi tu thì đâu có sự thắc mắc nữa. Sự thắc mắc đó là sự chậm trượt của nội tâm của mình mới xảy ra sự thắc mắc. Cho nên anh chị em chúng ta có cơ hội tương ngộ, đàm đạo, trao đổi về phần thanh điển và hòa tan trong thanh điển, chỉ có thực hiện sự thương yêu xây dựng mà thôi. Còn chúng ta không có dụng lý đời mà so sánh, chúng ta thấy rõ sự quyền ảo tà thuật có, bùa phép có. Mảnh đất eo hẹp của chúng ta ở Việt Nam có rất nhiều. Chúng ta thấy rằng cái ông đó vẽ bùa thiệt hay, nhưng mà con của ông vẫn lâm nạn. Mình phải theo dõi tới giờ phút cuối cùng thì mình thấy những cái hiệu lực đó không còn hiệu lực nữa. Nó chỉ một thời nào mà thôi. Vậy cuộc hành trình hành hương của chúng ta đâu có phải một thời gian ngắn. Các bạn cũng biết được Tây Du Ký, các bạn thấy Tam Tạng đi thỉnh kinh tu khổ khổ cực biết bao nhiêu, qua bao nhiêu chuông thử thách, nhưng mà Ngài vẫn trì thì giữ tâm tiến hóa, nó mới thành đạt. Thì phần hồn của chúng ta đâu có khác gì Ngài. Nếu chúng ta không trì kỳ trí thì chúng ta bị phủ đầu bởi ngoại cảnh, bởi sự ô trực, nó lấn áp sự sáng suốt của chúng ta, thì chúng ta làm sao tiến được. Cho nên các bạn có một cái pháp để hành, để nhắc nhở mình, kêu gọi tâm linh mình phải trụ hẳn trong thanh điển, để tiến hóa vào cõi hư không đại định vô sắc giới. Thì lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc triền miên, thanh nhẹ đời đời, thương yêu vô cùng tận. Cho nên cái con đường chính mình phải lo xây dựng cho mình là nó là một kỳ công. Mà cũng có thể nói rằng một nghề chuyên môn của bạn suốt cả một cuộc đời tu về pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí Phật pháp. Rồi chúng ta phải tìm hiểu cho rõ rệt mọi sự việc, thực hành cho đúng mức, để trong cái tâm thức chúng ta càng ngày càng khai triển, càng hiểu rõ hơn, để tự xây dựng, chấp nhận sự sai lầm của chính mình và sự ngu muội của chính chúng mình. Sự ngu muội đã nhiều kiếp luân hồi đã làm chậm trễ, nắng trước tâm can tỳ phế thận mình đang quản lý nhưng mà bất thông. Tại ai? Tại chủ nhân ông, tại sự sáng suốt không có mà thôi. Bây giờ các bạn tu là tập trung sự sáng suốt rồi thì các bạn phải mở huệ tâm huệ tạng và phải khai triển. Từ từ nó phải mở và nó phải sáng suốt lên, thông minh lên. Đó, lúc đó các bạn mới thấy kính yêu trời Phật. Các bạn không còn sống với phàm tánh nữa, các bạn sống với chân tánh, thì lúc nào cũng vui vẻ, cũng thương yêu, cũng xây dựng. Cách tiến từ bước một, nắm vững để tiến. Cho nên chúng ta có cơ hội để anh em chung đụng với nhau, anh chị em đàm đạo, hỏi và đem ra những sự thử thách của nội tâm, những sự thắc mắc của nội tâm, rồi mới thấy rõ rằng chúng ta trì trệ ở chỗ nào, chậm tiến ở chỗ nào, mà trong cái tu thiếu tu ở chỗ nào. Hứa hẹn với trời Phật là nhiều, nhưng mà chẳng tu có bao nhiêu. Nhiều người hứa tối nay tôi ngồi, tôi sáng, tôi tu, tôi luyện, tôi làm thế nào, cái gì ông thích, Thích Ca, nhưng mà rốt cuộc làm được. Thấy không? Không nên hứa hẹn nhiều. Nhưng mà chúng ta cứ thực hành từ ly, từ ti đi tới, chậm mà chắc, còn không hành. Cho nên ông trời, Thượng Đế cũng nói rằng, chửi cha đi, chửi ông trời đi, chửi Thượng Đế đi, nhưng mà con biết tu tâm dưỡng tánh là đủ rồi. Bề trên vẫn chuyên tâm, biết sửa, biết làm lành lấn dữ, thì bề trên cũng cứu độ. Trong phải lần con chửi ông trời mà con bị phạm tội, con chửi ông trời mà con biết xây dựng cho con, và con vẫn tiến qua. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi đâm ra thờ phượng, rồi nhầm lẫn ở trong sự thờ phượng đó, lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành, thì mình là một tội nhân, còn tái phạm thêm một tội nữa. Còn chúng ta yêu thức hành để đi tới, ông trời ông Phật cũng do tâm của chúng ta mà thôi, con ma con quỷ cũng do tâm của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta biết xây dựng chân tâm thì chúng ta mới đi tới sự sáng suốt được. Sự sáng suốt đó mới chứng minh cho chúng ta thấy rằng phần hồn của chúng ta là bất diệt. Sự sáng suốt của chúng ta là vô cùng. Cho nên tôi đã đi qua rồi, tôi mới thấy các bạn vừa đi vừa dập, vừa đi vừa dập, tôi thấy rõ. Nhưng phải dập, phải nói để cho các bạn vững tin, và các bạn đi tin được khả năng của các bạn, vì các bạn là đang vô cùng, các bạn nhất định phải tiến tới vô cùng. Không nên nghe một ai siêu tạc siêu lòng vào các bạn, rồi các bạn mất một thời gian quý báu đã xây dựng cho bạn, rồi buông bỏ, cho nên nó trở lại tâm tối, bực bội thêm. chúng ta thấy cái cuộc hành trình thấy nó đơn giản, rất phức tạp. Vì nội tâm nội tạng của chúng ta nó nhiều mạch đốc, nhiều đường tiến hóa của nội tâm, chứ không phải là đơn giản như con người suy tư để xin cầu nguyện cứu độ mà đạt được cái gì. Chỉ có thực hành trì kỳ chí đi tới mới mong được một phần nào sáng suốt trong cái tinh thần xây dựng tiến hóa.
Bây giờ cho tôi tiền làm gì vậy? Tiền có thể giúp tôi tìm ra cái hồn cũng được. Tiền có cho tiền có thể giúp tôi hiểu rõ thực chất tôi không được. Tiền có thể cho tôi kiếm được cái cảnh đời đời của tôi không? Mà tâm linh tôi có thể tìm ra được thì chính tôi tìm hết rồi. Đó. Mà trước hết muốn qua bước qua tâm linh tôi phải biết điện giờ. Khoa học cho chúng ta thấy là điện là bao lệ nhất. Nhưng mà điện của thế gian chậm hơn cái điện ông trời. Đấy đó. Đó. Nó ở đây mà mình nói chuyện đi Mỹ chút xíu được. Vậy thì những đấng tạo hóa đó chắc khỏi mở miệng nhìn ra cũng hiểu. À nó tới cái trình độ khác thôi. Thì bây giờ mình phải trở về thanh tịnh mới được. Và làm sao cho mình thanh tịnh? Muốn thanh tịnh phải có trang trang kiện trước. Và luyện sức khỏe trước. Pháp này là luyện sức khỏe trước. Rồi đi tới ổn định. Rồi từ giá trị của ổn định đó mới trở về tâm. Nó có trật tự như thế. Nó từ khóa một. Bởi vì mỗi trình tự nó đều có trật tự cũng như bản thể của con người. Hành quả tịch. Mà mấy ai được thấy. Ba lần 27. Thượng trung hạ mỗi giới là chính tịch. Bây giờ cho nên nhiều người tu rồi thấy tôi đi đây đi đó đi đây, đi trong bản thể thôi. 27, ba lần 927. Còn bên ngoài là 6 tầng đại thiên địa, đại đại thiên ở bên trên. Đó, mỗi nơi đều có tổ chức quy củ văn minh. Nhưng mà phải đi tới mới tìm. Mình tuổi trẻ văn minh nghe xuống. Tôi lại không tán đồng cho người ta nghe cái đó. Nhưng mà chỉ tìm mới có tiểu thiên địa trước. Khi mà bạn tìm được tiểu thiên địa rồi thì tự nhiên bạn phải chính có cái kia rồi. Khỏi dẫn dắt cái vấn đề kia mà. Nhưng mà trong này tôi có. Thượng trung hạ tôi ba lần 927. Ở trong đó là khổng lồ. Đủ hết. Vạn linh nuôi non đủ thứ cái gì cũng có. Dân giả đầy đủ. À cho nên nhiều người tu nói ồ tôi này cái kia nọ tôi đắc quả Phật. Chứ đó. Còn nữa chứ cái tiểu thiên địa ấy khám phá chưa nổi. Làm sao hiểu được cái kia. Cho nên phải do sự dày công. Và tin tưởng nơi mình, không phải tin tưởng người khác. Nếu tin tưởng người khác là hư. Cho nên cái pháp này nó không có tin ai hết. Nó tin tưởng nơi khả năng công phu của nó. Và trình độ nó có thể dẹp sự lười biếng của nó. Trình độ của nó có khả năng dẹp sự lười biếng của nó. Nói cái lười biếng không, nó cũng thử thách chủ nhân không. Nó áp đảo chủ nhân không. Và nó bày đủ mưu kế để chủ nhân ông giữ lấy sự lười biếng đó. À cho nên cái quan trọng là mình phải tin mình, khả năng mình và vun bồi khả năng của mình để giải quyết cái sự lầm biếng chậm trễ. Khó có nhiều đó thôi. Mà cái nhiêu đó đạt rồi á thì tất cả đều dễ dãi, không có khó khăn. Thì lúc đó mới thấy rằng là nói tôi nói đúng. Và lúc đó những người tu mới dồn thấy rõ ràng trong thâm tâm họ hiểu. Nhưng mà họ không thể nói với người khác được. Bởi vì cái pháp này không lợi dụng và không bán ra. Không lấy đó làm một mối lợi. Thì chỉ có người đó hành người đó biết thôi. Đó là sự công bằng. Cũng càng không vũ trụ. Sự công bằng của Chúa đã chồng. Chỉ nó hiểu nó. Không bị đừng ra. Không bị rung ngu. Nhưng mà trong thực hành tự đạt. Nó hợp thời cho các giới. Môn phái nào cũng có hợp thời hết. cũng dùng được hết. Chứ không phải nên cái đám này tu, mấy người khác không dùng được cái pháp này cho tất cả mọi người. Nếu mà thực hành, muốn anh muốn có sự tráng kiện, anh không niệm cái gì hết, nhưng mà cứ như làm cho anh khỏe đi. Rồi thủng thẳng, anh tin nơi anh chứ không phải tin tôi làm gì, tôi đâu có lập cái nhà thờ thu, đâu có một tổ chức gì hốc bạc đâu. Nhưng mà không cho phép tôi làm được, bởi vì cái chuyện này chỉ nói có một giây lát là người ta tự làm rồi. Nó có cái gì đâu mà phải làm tiền người ta. Anh em, chùa nhà thờ cái gì cũng ở trong này hết. Tiểu thiên địa, đại thiên địa cũng do trong này mà ra. Thấy không? Đó, cho nên không bị mê tín. Và con người sẽ trưởng thành trong cái siêu khoa học. Siêu à, các bạn đi học bác sĩ này khoa học thôi. Nhưng mà sau này tu rồi tới cái siêu khoa học, lúc đó mình mới sợ.
Cho nên chúng ta hiểu cái đó, chúng ta mới buông tâm bỏ tánh không xài nữa. Lấy cái định, sau khi cố gắng đạt được cái định thì nó có huệ chứ cái gì. Các bạn nhiều ngồi tu đó, muốn xây dựng cái định mà xây dựng chưa có nổi, thì làm sao các bạn thấy ánh sáng, thấy màu sắc, nhắm con mắt thấy đêm thui. Đó là ma tâm quý tánh còn. Rồi phần âm nó sẽ lôi cuốn. Chúng ta cố gắng đi đi, tôi từ trong tối đi, tôi phải đi từ trong tối này tôi mới đạt tới sáng, chứ không có bao giờ sáng liền được. Tôi phải qua hết cái cơn tối này để đi tới cái cơn sáng, tôi phải đi. Cho nên đòi hỏi sự dày công tu luyện các bạn ngay giờ tu luyện. Và chúng ta tu luyện bất cứ ở môi trường nào, chứ không phải ngồi thiền tu luyện. Cái chuyện các bạn đang chơi đó, hỏi các bạn có trì kỳ trí chơi không? Mà chơi rồi các bạn thức được cái chuyện chơi của các bạn không? Lời nói các bạn không có trì kỳ trí phân tách rõ ràng để thức được cái lời nói của các bạn không? Và cái bước đi của các bạn từ ở trong nhà đi ra ngoài đường, các bạn nghe biết bao nhiêu sự kích động và phản động để dẫn tiến cái cơ thể này đi từ nơi này tới nơi kia, từ xứ này tới qua xứ nọ. Các bạn thấy rõ chưa và nghe rõ chưa? Các bạn đã thấy sự cấu trúc siêu nhiên đang hộ trì các bạn đi bất cứ nơi nào và dẫn tiến tâm linh các bạn bất cứ ở nơi nào tùy theo hoàn cảnh phát triển của chính bạn. Hỏi cho bề trên có hộ trì các bạn không? Có. Tại vì các bạn thiếu bình tâm, thiếu sáng suốt không thấy thôi. Rồi tôi đợi tôi đi chạy đi thêm cái pháp này, xin cái pháp kia, xin cái pháp nọ. Rồi đọc cái chú này, đọc cái chú kia, chú nọ cũng là một cái phương tiện để cho các bạn hiểu các bạn mà thôi. Nếu các bạn tu về thanh tịnh thì các bạn nghe đi, lắng nghe đi, lắng nghe hơi thở các bạn từ đâu tới đâu và âm thanh ở trong cái cơ tạng các bạn, vạn linh đã chuyển hóa bằng cách nào, lỗ chân lông của các bạn cũng có phần gia dịch, nó xuất phát ra và nó phúc đáp những gì thắc mắc của bạn. Nếu các bạn thanh tịnh, nó sẽ quỳ lại trước mặt các bạn. Và cái sự lời giáo hóa các bạn luôn luôn có giáo dục, có trách nhiệm, và khai triển cho chúng nó tiến tới đồng nhất trong cái cơ đồng thanh tương ý, đồng khí tương cầu, là nằm trong cái tiểu thiên địa của các bạn. Từ đầu chí chân là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mà không có trật tự thì không có ứng với nhau. Thành ra con người lúc nào cũng bất hợp tác là vì không có ứng và không có mưu cầu cho chung để tiến hóa, không hiểu rõ cái đại nghiệp chung là cái gì. Từ đầu chí chung mà quán thông thì chúng ta thấy có một cái đại nghiệp, chủ của một tiểu thiên địa này phải chịu trách nhiệm và để hòa đồng với tất cả. Sau khi chúng ta càng khai triển khám phá cái kho tàng vô tận của tiểu thiên địa này, hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ, thì chúng ta đi đâu? Chúng ta là con người bay bổng trong cả càng khôn vũ trụ theo ý muốn của chính chúng ta.
Cho nên ta luôn trong lúc thiền của mọi người chỉ có một thức mà thôi, không có hai ba thức như mở mắt, tai nghe. Mở mắt là xem một thức, tai nghe một thức, miệng nói một thức, tưởng tượng một thức, đó là về đời. Còn đây chúng ta tu chỉ có một thức mà thôi, thăng hoa giải thoát. Cho nên chúng ta luôn luôn đặt trung tâm điển quang hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Đó là tâm chân chánh của
người hành giả vô vị, kêu bằng điển tâm. Còn nếu chúng ta dùng phàm tâm, không phải là hành giả vô vi nữa đâu, là sẽ biến hóa cái pháp này thành ra một con đạo tà đạo, và chỉ biết lý luận tính phờ người khác nhưng mà thực hành không có kết quả, cho nên gây cho gia đình xáo trộn không như ý. Còn nếu mà chúng ta tu về điển quang thì chúng ta sẽ đạt tới một pháp như ý của Đức Phật Di Lặc đã quy định cho nhân sanh và cho chúng sanh đã học và được học về điển giới. Chỉ có người vô vi dày công mới cảm thấy luồng điển đang rút bổ đầu của các bạn, đó là một pháp như ý trong chu trình thiên hoa. Chỉ điển mới là thanh đạt nhẹ nhàng, còn lấy cái tâm phàm lý luận thì không biết chừng nào. Cho nên lúc tu không thành đạt được, rồi lính quýnh đâm ra cầu xin và nhờ ơn trên hộ độ. Cho nên chúng ta không cần thiết gì đó. Chúng ta phải thực hành để đi đến trình diễn cho bề trên, vì bề trên đã quá thương yêu chúng ta và ban bố cho chúng ta từ giờ phút khắc. Ngày nay chỉ đòi hỏi sự hành thiện của chính chúng ta, nhưng hậu chúng ta mới trình diễn được. Chúng ta phải dạy xong. Nhiều bạn đã cảm nhận trên bộ đầu rõ ràng luồng điển đang giúp các bạn và đang dẫn tiến tâm linh của các bạn. Kích thức của các bạn càng ngày càng dồi dào, sáng suốt, tâm thanh tịnh rõ rệt. Cho nên chúng ta bước vào điển giới để tu học thì chúng ta không có chấp ở thế giới nữa. Cho nên khi các bạn không chấp để thế giới thì các bạn đã học tới cái toàn nhẫn rồi. Trong cái toàn nhẫn đó nó đem sự sáng suốt cho các bạn. Thì các bạn đạt được toàn nhẫn, các bạn mới học từ bi và thực hiện từ bi ở tương lai. Chứ đừng có dùng chữ từ bi của đôi môi nhưng mà trong tâm lại phản tắc. Đó không nên. Đừng dùng chữ từ bi mà trong tâm lại phản tắc và xảo trá lấy mình, thì đó chính là tự lường gạt lấy mình mà thôi, gây tội cho mình. Không có gỡ rối được đâu bạn ơi. Khi bạn tu mà bạn xảo trá lấy bạn và xảo trá lấy một người khác thì lúc đó gia căn của các bạn sẽ xáo trộn hơn và đem lại sự buồn bực. Đó là Thượng Đế phạt và điêu luyện tâm linh của các bạn. Nếu các bạn không chịu học thì các bạn sẽ được điêu luyện qua một khóa ở địa ngục nặng hơn. Cho nên phải cố gắng tu đi. Đây là không phải lời hăm dọa, đây là sự thật. Địa ngục do tâm, thiên đàng do tâm. Nếu tâm của các bạn không biết sửa chữa, không biết giờ tâm thức lại trung tâm bộ đầu, thì sự sáng suốt đó không bao giờ chiếu rọi cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà nếu các bạn còn ôm cái tâm, sự sáng suốt giữ trong tâm, thì các bạn chỉ chiếu ở một phạm vi eo hẹp. Cho nên trình độ các bạn đến đâu, hành giả đi trước đã thấy rõ hết. Các bạn không có chối cãi được. Nhưng lời nói trong băng này có ghi chép là đã phân minh cho các bạn trình độ các bạn chưa tới đâu, nên cố gắng tiến hơn nữa. Đừng ở trong chấp và học cái lối công cao ngạ mạn và tự gạt và xảo trá lấy các bạn mà thôi.
Rồi các bạn nói ông Tam nói vậy là nói dâm không đúng. Nhưng mà kỳ thật rốt cuộc là bạn phải tự liệu và tự giải quyết trước giờ phút lâm chung, có phải không? Thì mọi sự hiện tại các bạn trở về với tự thức, tự làm, tự tiến. Hỏi tương lai các bạn sẽ đi đâu? Và tiến tâm bước chắc chắn là được tiến và được thức. Giờ mó thấu triệt chứ không nhờ đỡ nữa. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta phải dạy công bình tâm một chút mới thấy rõ dung điểm sai lầm với chính mình. Đừng vội cầu xin Thượng Đế nhiều kiếp. Tôi đã nói Thượng Đế ở một tiếng là các bạn khổ không biết bao nhiêu kiếp các bạn mới thắng qua. Cho bạn đó, bạn gánh nổi không? Bây giờ bạn có pháp để thực hành tiến về để hiểu chân lý. Tại sao các bạn không học? Tôi còn ôm thêm một cái nữa. Các bạn có một cuốn kinh vô tự trong nội thức, nội tâm các bạn không chịu đọc. Các bạn còn xin một mớ kinh, một tấm kinh nữa để làm gì? Thế chưa? Rốt cuộc các bạn đọc hết rồi, các bạn phải trở về tự thức trong niềm tin sẵn có của chính bạn, chứ không còn sự nhờ đỡ nữa. Trên đường trở về một cõi dài đằng đẵng, cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, rốt cuộc các bạn phải tự lo. Cho nên bây giờ các bạn lo đi, để sau này không bị xa nặng và không bị oan uổng trong kiếp người tại thế, ngộ duyên học đạo. Cho nên cố gắng lên đi, thanh tịnh lên đi, phân tích trở lại những gì tôi đã trong thực hành và nói lại cho các bạn nghe, nên làm hay không. Các bạn tư thức và tự hành, lúc đó mong ra chúng ta mới có cơ hội tay nắm tay cứu độ quần sanh ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Tôi là một kỳ công. Kỳ công không phải là suốt ngày làm cái đó, nhưng mà đêm đêm tu luyện là được rồi. Hòa hợp với chấn động của cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta mới là thoát được. Thoát được thì mới giải được nghiệp, mà không thoát thì nghiệp còn trơ trơ. Cho nhiều người tu nửa chừng chán nản, không nên chán nản. Sự dày công phải nhiều ngày nhiều giờ mới thành công, cương quyết như vậy. Tu nhất kiếp ngộ nhất thờ, trong nháy mắt thì hiểu tất cả những cái gì của cả càn khôn vũ trụ, mà bằng lòng tiến hóa không ngừng nghỉ và không thoái bộ. Cảm thức tâm linh là thật sự một con đường tiến hóa tới vô cùng. Tâm linh sẽ đem lại bằng an cho hành giả tại mặt đất. Mỗi người dân trong xứ mà hiểu được nguyên lý của tâm linh thì sẽ đem lại sự bằng an quốc thái dân an cho xứ đó. Mọi người cộng hưởng hòa bình trong thanh nhẹ và không còn sự đua đòi tạo sự trì trệ cho bản thân nữa. Mọi việc đều thông khai. Đêm đêm chúng ta thiền trong giờ giấc thông khai là giờ tí của trời đất. Đêm đêm chúng ta thiền thông khai, trí tuệ khai mở thì mượn cái trớn đó mà để đi lên. Còn cái giờ đó mà chúng ta lo ăn ngủ thì nó thành tựu cái ý dục đê hèn, bê trễ, sân si tạo trược chứ không có ích gì hết. Tu cái giờ cũng quan trọng. Tu giờ nào tôi cũng tu là không được. Nó phải có giờ chúng ta tu. Trời đất thông khai ra mới phát triển được. Không có áp dụng cái giờ giấc. Bởi vì cơ thể chúng ta là thiên địa hợp thành. Mà không theo cái chiều hướng trời đất thông khai mà tu tiến là khép kín lấy chính mình, không tiến được. Không phải buộc ngồi tu ngày tu đêm mà không ý thức được chuyện làm của chính mình thì cũng là một đống đó thôi, không phát triển được. Biết được chuyện làm của chúng ta, giờ giấc của chúng ta là mượn được cái trớn hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ mà tiến hóa thì bộ đầu chúng ta mới thanh nhẹ được. Nhiều người nói tôi chán đời, tôi tu tứ thờ. Thờ nào là hữu ích gì, cái gì cũng không biết. Cắm đầu lo tu, thế rồi sanh khùng, sanh bệnh. Phải có giờ, có giấc. Phải có tâm phục vụ làm việc rõ rệt. Mới có cơ hội tiến hóa.
Thưa Thầy, tu là bước vào điện giới. Với tu có điện khác nhau như thế nào? Mà tu như có điện rồi đã gọi là bước vào điện giới chứ.
Có điện mới bước vào điện giới. Có điện mới là mới biết trực thanh. Rồi thanh lập là khứ trực lưu thanh, bước vào điện giới. Điện giới là giải thoát rồi. Phần hồn đi lại dễ dàng rồi. Hiểu chưa? Có điện mới thấy là à, tôi làm như vậy, vì giờ phần thanh ở trên này và phần trực ở dưới này. Thì khi tôi ngồi tôi thiền mà tôi nghĩ về tình dục một chút á, nó kéo được xuống cái trực, nó kéo xuống. Nó đòi hỏi đó. Thấy chưa? Mà tôi cứ nghĩ về cái chuyện siêu thoát, những cái hình ảnh nhẹ nhàng. Và trước khi thiền tôi đọc những cái bài như là thanh nhẹ, thở mở, thì cái tâm hồn tôi nó khác. Cho nên khi tụi con thiền nghe băng ấy, nó không nghĩ cái chuyện tình dục bậy bạ nữa. Nó nhẹ ra. À mình thấy cái phần điểm thanh là nhẹ là phải đi lên. Còn nặng là nó trì xuống. Rồi con tắt con băng, con nghĩ về tình dục nó kéo xuống vậy đó. Thấy không? À, khi có điểm rồi mới phân minh thanh nhẹ, thanh trượt. Hiểu chưa? Rồi cái là mình thấy thanh là quý, sự muốn bồi cái thanh mãi mãi. Thanh hòa hợp với thanh, với trụ vô trong cái điểm vậy. Lúc đó là đi đứng gì vậy? Mà chúng ta xuống thế gian trụ trong cái trượt giới này, đi đứng dễ dãi theo cái trượt giới này. Cho nên con người dòm thấy con người. Mà thiên nhiên đứng bên con người không thấy, mà thiên nhiên thấy con người. Vì phân nhẹ, đứng ra nó thấy cái này, nó thấy cái vật cắt này, nó thấy cái nặng trượt này, mà cái nặng trượt muốn thấy nó thấy được. Cho nên chư tiên chư Phật nhiều khi đứng bên mình thì thấy, mà mình phải có cái ý nghĩ hay đó. Nhưng làm bài thơ có ý nghĩ nó ra, câu thơ thiệt hay, mà mình không nghĩ rằng mình có thể phát được câu thơ như vậy. Thấy không? Nó thanh nhẹ thì bên trên là thiếu, văn chương nó khác. Thì lúc đó có vị nào ứng độ mà mình không thấy mặt đó. Mà sau cái giờ đó mình làm lại cái bài khác nó không hay. Nó có cái chỗ đó. Thì để con bước vào điện giới thì điện giới nó chiếu. Càng thanh nhẹ thì càng thấy rõ. Lúc đó mình tâm tâm tình ứng. Tâm tình ứng. Thấy không? Tâm tâm tình ứng. Thế nghe con muốn tưởng nó vị nào thì nó chiếu liền con nó y như người đó. Ở trên nhẹ nhàng, vừa chuyển lời nói mà vừa học đạo luôn, mà không có bị lệ thuộc. Nó hay từ đó bước vào biển giới, cái sinh hoạt khác khác, kiến thức nó khác, học hỏi khác, mà tiến qua triền miên không sao đụng chạm, đụng tới đâu mở tới đó, không có bị kẹt. Mới thấy rằng cái dày công tu luyện nó có bù đắp cái giá trị vô cùng. Chứ không phải dày công tu luyện là hết sản. Bây giờ con biết thơ khác hơn 2 năm trước. Câu văn con khác hơn. Con đọc con so sánh con biết. Bài thi của con làm năm nay mà 2 năm về trước khác xa. Không có dung đâu. 2 năm thôi. Để ta so cái biết nặng. Hồi 2 năm về trước nặng hơn bây giờ. Rõ ràng thì sự dày công mình nó có giá trị, cho nên phải vun bồi cái sự thanh nhẹ đó để đi tới mãi mãi. Nắm được rồi phải nắm được.